Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 19. Chúng ta tiếp tục bài số 64 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi Gia-cơ, Simôn, Giu-đa, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Người lãnh đạo trong bóng mờ hay là những người lãnh đạo bị quên lãng, những người Chúa gọi nhưng để sống trong bóng mờ và để sống trong quên lãng. Và chúng ta đã học về 12 sứ đồ, đặc biệt là đây là những người mà chúng ta biết là Chúa đã gọi để đại diện cho Chúa, để sống cho Chúa, là nền tảng của hội thánh Chúa. Và Chúa cũng đã ban cho họ quyền năng vượt trên cái thế giới vật chất này. Chúa ban cho họ quyền để thắng hơn bệnh tật, ngay cả sự chết. Chúa cho họ cái quyền năng trên thế giới siêu nhiên. Họ có quyền đuổi quỷ, họ có thể làm phép lạ để có thể chứng minh họ là những người thuộc về Chúa. Và chúng ta biết là đây là những người sẽ cai trị trên 12 chi phái của Israel, họ sẽ có tên ở trên nền của thành thánh Jerusalem. Cho nên chúng ta hiểu là đây là những người hết sức là quan trọng, ngay cả những người mà chúng ta không biết nhiều về họ, đây là những người hết sức là quan trọng trong công việc và trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà một số rất lớn của họ bị quên lãng và sống trong âm thầm và gây dựng đức tin. Và đó là phần mà chúng ta học hôm nay, đó là về những người trong cái nhóm thứ ba, nhóm cuối cùng mà chúng ta học. Họ là những người được Chúa gọi rất là quan trọng và họ sống đức tin, nhưng mà chúng ta không biết nhiều gì về họ vì họ lãnh đạo trong bóng mờ và họ đi theo Chúa trong sự quên lãng của cuộc đời này, nhưng không quên lãng ở trong Chúa. Chúng ta nhớ là Chúa chia ra 12 người ra bao nhiêu nhóm? 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người, phải không? Nhóm đầu tiên là Phi-rơ, Andrê, Gia-cơ và Giăng. Nhóm thứ hai chúng ta có Philip, Nathanael, Matthew và Thomas. Và bây giờ chúng ta tới nhóm cuối mà chúng ta học hôm nay. Chúng ta sẽ học 3 người ở trong nhóm cuối, đó là chúng ta sẽ học Gia-cơ con của A-phê, Simôn gọi là Tê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ. Và chúng ta sẽ để dành Giu-đa Iscariot. Chúng ta sẽ học 3 người hôm nay. Và đây 3 người mà tôi gọi là lãnh đạo trong bóng mờ. Và mỗi một người có một cái chiều hướng và bài học rất là đặc biệt cho chúng ta hôm nay. Gia-cơ con của A-phê thì tôi gọi đó là người sống lời kêu gọi cách vô danh. Người sống lời kêu gọi cách vô danh. Simôn gọi là Sê-lốt thì gọi là người được thay đổi trong kêu gọi từ bạo động. Chút nữa chúng ta sẽ thấy là được thay đổi trong kêu gọi từ bạo động. Thứ nhất là sống lời kêu gọi cách vô danh. Thứ hai, thay đổi trong kêu gọi từ bạo động. Và thứ ba là về Giu-đa con của Gia-cơ, là theo lời kêu gọi với đức tin thầm lặng. Và chúng ta sẽ thấy những người này là những người mà Chúa gọi để theo Chúa, và họ có rất nhiều cái khác nhau. Chúng ta đã học về họ, tính tình khác nhau, sự thất bại khác nhau và đủ thứ lên xuống của cuộc đời họ. Nhưng mà một điều rõ ràng mà đánh dấu của những người này đó là họ đã bỏ tất cả mà theo Chúa. Dù họ có được nổi tiếng như là Phi-rơ hay là không ai biết gì về họ là như là Giu-đa con của Gia-cơ, thì cái dấu hiệu chung hết của tất cả những người mà Chúa gọi ở đây đó là họ bỏ tất cả nhà cửa, ruộng vườn, cha mẹ, vợ con, tất cả những gì ở trong thế gian này để mà theo Chúa. Luca đoạn 18 câu 28 thì Phi-rơ nhắc lại điều đó là chúng tôi đã bỏ hết thảy mà đi theo thầy. Và ông nhắc lại điều đó bởi vì ông nói đây là chỗ dấu hiệu của họ. Cho nên chúng ta cũng phải nhắc lại điều đó. Đó là dù họ có những cái vấn đề rất khó khăn trong cuộc đời theo Chúa, họ học tập cách khác nhau, nhưng mà họ là những người bỏ tất cả mà theo Ngài. Có lẽ tôi nhắc lại một câu chuyện để chúng ta nhớ lại họ. Là khi mà Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nuôi 5.000 người, 5 người đàn ông, tức là cũng phải 12-15.000 người chung với nhau. Thì sau đó ngày hôm sau tại Capernaum thì dân chúng ồ ạt đi tìm Chúa nữa. thì Chúa của họ, Chúa không cho họ ăn nữa mà Chúa của họ. Và nói là ngươi tìm bánh ở dưới đất này, nhưng mà ta là bánh ở trên trời, ta là bánh mana từ trên trời. Nếu mà chúng ta dở ra ở trong Giăng đoạn số 6 thì chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện này. Và trong Giăng đoạn số 6, khi mà Chúa nói về họ và giảng về Chúa là sự sống đó, thì Chúa phán với họ một câu như thế này. Câu 53, Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cũng không uống huyết của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì cứ ở trong ta và ta ở trong người. Chúa nói một câu xong họ sảng hồn. Họ nghe thứ nhất là lùng bùng lỗ tai, họ không hiểu. Thứ hai đó là họ biết Chúa đang nói một cái vấn đề vượt hơn các chuyện mà họ đang tìm kiếm. Họ tìm miếng bánh, họ tìm cái sự giải quyết vấn đề của họ. Chúa nói là sự liên hệ với ta là một sự liên hệ mật thiết, rõ ràng, dứt khoát. Để theo ta là phải theo ta cái cách này nè. Theo ta là theo ta tới cái chỗ gắn bó hoàn toàn với ta, đặt để tất cả mọi điều ở trong ta là thứ tự ưu tiên duy nhất, là phải theo Chúa hết lòng, như là ăn Chúa vào lòng, uống Chúa vào lòng, trở thành cái người của Chúa như vậy. Nghĩa là không phải chỉ theo Chúa để mà được phước, mà theo Chúa với một cái sự dấn thân toàn vẹn. Thì câu 60 đó họ nói rằng lời này thật khó ai mà nghe cho được. Nhiều môn đồ nghe theo Chúa thì bắt đầu Chúa nói là hễ muốn theo ta, Chúa nói là phải theo ta hết lòng, theo ta hết sức, theo ta toàn vẹn hết thảy. Những người đó lầm bầm. Thì Chúa nói là câu số 86, từ ấy có nhiều môn đồ trở lui không đi với Ngài nữa. Nhiều người nghe cái câu đó và Chúa nói là theo ta thì theo ta như vậy. Theo ta thì Chúa kêu gọi là theo ta, là theo ta tới chỗ chết với ta, đi với ta, sống với ta. Thì người ta bỏ Chúa không đi nữa. Câu số 67, Chúa phán cùng 12 sứ đồ rằng còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Tức là bây giờ Chúa đang nói với 12 sứ đồ rằng bây giờ đó mấy người ta đi về hết, thì ta cho các ngươi một cái cơ hội nữa, một cái cơ hội cuối cùng đó là quyết định lại đi. Hễ muốn về thì về chung với người ta. Còn muốn theo ta thì phải theo ta với cái sự hiểu biết rằng theo ta là theo hết lòng, theo hết sức, bỏ tất cả theo để đi con đường thập tự giá của Chúa. Thì ở đây sứ đồ Phi-rơ trả lời, lạy Chúa chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Tức là đây là 12 sứ đồ họ đã đứng lại trong khi mọi người ầm ầm rùng rùng chạy đi hết. Thì họ ngừng lại và họ nói rằng tôi quyết định bỏ hết mọi sự để theo Chúa, vì không có ai để đi theo nữa. Đây là Chúa của sự sống và đây là con Đức Chúa Trời. Và nếu mà sáng nay bắt đầu từ cái chỗ đó đặt cái bối cảnh để lát nữa chúng ta hiểu về họ hơn đó, thì chúng ta có thể hỏi rằng nếu bây giờ Chúa đặt lại cái câu hỏi đó với hội thánh chúng ta, với tất cả những người, Chúa nói rồi, bây giờ hiểu rồi, đã theo một thời gian, đã nghe Chúa dạy thì giảng lời Chúa rồi, đã biết rồi, bây giờ Chúa nói rằng nếu phải theo ta, bỏ hết mọi sự mà theo ta, thì đi theo đám đông đi về hay là sẽ tiếp tục theo ta, thì chúng ta quyết định làm sao? Vì nhiều khi chúng ta không có tới cái phần quyết định rõ ràng này, mà chúng ta quên rằng tất cả những người theo Chúa, như 12 sứ đồ này trừ ra là Judas Iscariot, khi họ lên xuống cái đời sống đức tin họ đủ thứ, nhưng mà một điều chắc chắn, họ bỏ mọi sự mà theo Ngài. Họ theo Chúa tới cùng, và họ theo Chúa hết lòng. Cho nên những người thật sự theo Chúa, ai cũng đi con đường này hết, và ai cũng quyết định cái quyết định này hết. Không có ai theo Chúa mà không quyết định này. Vì Chúa nói như vậy, nếu mà không quyết định theo Chúa với tất cả mà hơn cha, hơn mẹ, hơn gia đình, hơn tất cả, nghĩa là Chúa nói là bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, Chúa chỉ nói là nếu tới cái chỗ phải quyết định ai cao trọng hơn và cái quyết định cuối cùng đặt để ai, thì tất cả những người theo Chúa đều để Chúa trên hết và nói câu rằng chúng tôi sẽ theo ai. Và sáng nay tôi muốn nhắc lại điều đó, bởi vì đây là những người chúng ta sẽ học là họ, mình không biết gì về họ hết. Họ làm chuyện gì, họ hầu việc Chúa ra sao, mình biết rất ít về họ. Trừ ra một điều đó là người vô danh cũng như người nổi danh đều có một điểm, mà một điểm quan trọng đó là họ theo Chúa hết lòng. Nhưng mà có một cái điểm nữa tôi cũng để đặt đây để khi chúng ta học về ba người này thì hiểu thêm. Đó là khi Chúa đặt để họ vào trong cái tiến trình theo Chúa, khi họ đã quyết định theo Chúa rồi đó, thì Chúa đem họ vào một cái môi trường mà có rất nhiều xung khắc. Nó lại như vậy, một cái môi trường huấn luyện của Chúa mà rất nhiều xung khắc. Mà chúng ta thấy là họ bị xung khắc thường xuyên lắm, họ cãi nhau miết ra, gọi là họ đụng chạm nhau miết ra. Tới hồi Chúa lên thập tự giá rồi họ vẫn còn đụng chạm nhau, họ cứ hỏi ra ai làm cái gì, ai có quyền nào và ai có cái nhiệm vụ nào, cứ cãi là ai lớn hơn hết rồi, tôi lớn hơn hết rồi, anh lớn hơn hết rồi, cứ cãi nhau mấy chuyện đó. Mà khi chúng ta thấy khi mà Chúa thiết lập cái sự huấn luyện của Chúa đó, thì Chúa đặt họ vào một cái hoàn cảnh mà dường như là cố ý. Dường như là cố ý, vì sao? Vì có 12 người thôi, Chúa chia làm 3 nhóm. Rồi cái nhóm đầu tiên thì gần Chúa hơn hết, làm những chuyện với Chúa. Rồi Chúa để cái nhóm thứ hai thì ít hơn. Cái nhóm thứ ba mà chúng ta học thì không thấy đụng tới gì trơn, không nói tới cái nhóm này. Mà Chúa đành để họ trong cái hoàn cảnh như vậy thì tự nhiên bởi cái bản chất của con người là sẽ có xung khắc. Rồi hơn nữa là Chúa đem những cái loại người với nhau như hôm nay chúng ta học. Chúa đem Simon để chung với lại ông Matthew thô thuế. Rồi để hai ông nói với nhau, rồi nói là bây giờ học tập yêu thương, học tập theo Chúa, thay đổi để mà bày tỏ tình yêu của Chúa. Và Chúa đành để họ một cái chỗ để mà nói rằng theo Chúa không có phải là lý thuyết. Theo Chúa cái sự thay đổi của đời sống nó rất rõ ràng trong con đường của mình theo. Và điểm đặc biệt là như thế này. Họ đi xong cái con đường đó. Họ đi chọn cái con đường đó. Là trừ ra Judas Iscariot đó thì họ lên xuống rất nhiều. Họ khó khăn rất nhiều. Nhưng mà không ai bỏ cuộc hết. Họ đi cho xong. Họ trở thành những người mà phục vụ Chúa. Họ được huấn luyện. Cho nên chúng ta đặt cái tiến trình đó là có cái quyết định theo Chúa, có cái những hoàn cảnh Chúa huấn luyện mà ai đi trong con đường đó với đức tin, với cái chủ tâm theo Chúa thì trở thành người của Chúa và dụng cụ trong tay của Ngài. Ý đầu tiên, cái người vô danh, người mà chúng ta đọc ở đây, Giu-đe con của A-phê. Chúng ta nhớ khi mà kỷ niệm những người chiến sĩ mà chết cho đất nước thì chúng ta có cái chỗ mà người vô danh, chiến sĩ vô danh không biết tên của ai đó. Thì có những người ở trong tiến trình đức tin cũng vậy, có những người chiến đấu cho công trường của Chúa không có biết gì hơn về những người đó. Thì có lẽ cái người mà đại diện cho tất cả những người vô danh, dầu là chúng ta có biết tên của ông ở đây nhưng mà không biết gì hơn hết á. Tại vì cái điều duy nhất mà chúng ta biết đó là tên của ông, đó là Gia-cơ con của A-phê. Mà chúng ta sẽ ngạc nhiên là tôi có thể nói rất dài về những người không có gì hết. Ở đây đó là chỉ có tên mà thôi. Nếu mà ông có biết cái gì, ông có làm cái gì, ông có thành công cái gì, không ai biết hết, không ai ghi xuống hết. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về ông. Trong Kinh Thánh thì có nhiều người tên Gia-cơ. Chúng ta nhớ điều đó. Thứ nhất là sứ đồ Gia-cơ, là anh của sứ đồ Giăng, là con của CBD, thì ông đó nổi tiếng, chúng ta đã học rồi. Còn một người tên nữa là Gia-cơ, tức là em cùng mẹ với Chúa, là Gia-cơ mà sau này trở thành lãnh đạo của Hội Thánh Jerusalem. Chúng ta biết ông Gia-cơ đó ở trong Galati. Về ông này thì chúng ta không biết gì hết. Có một cái chi tiết nữa mà có thể giúp chúng ta, đó là trong Mác đoạn số 15 câu 40. Chúng ta học Kinh Thánh nó có những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà giúp cho chúng ta hiểu thêm một số nhiều về những người như thế này. Đó là câu này khi mà nói về sự chôn xác Chúa, sự Chúa chết, thì có câu nói về những người đàn bà thì nói như thế này. Lại đó những người đàn bà đứng xa xa mà xem, trong số ấy có Mary Magdalene. Mary là mẹ Gia-cơ nhỏ, và Giô-sê cùng Salome là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Galilê. Ở đây thì cho chúng ta biết là mẹ của ông Gia-cơ này đó thì là tên là Mary, và bà là người rất là sốt sắng, có đi theo hầu việc Chúa từ Galilê và giúp đỡ của Chúa, cũng là người chứng kiến sự chết của Chúa và là người tẩm xác cho Chúa, tức là người rất thân cận với Chúa. Cũng cho thấy rằng ông có một người anh hay là người em tên là Giô-sê. Ông này không phải là môn đệ của 12 người, nhưng mà có lẽ cũng là theo Chúa hết lòng, cho nên được nhắc nhở một vài lần. Nhưng mà điểm chi tiết mà chúng ta thấy ở đây là một chi tiết nữa về ông Gia-cơ ở đây. Ông gọi là Gia-cơ nhỏ. Gia-cơ nhỏ. Cái chữ nhỏ đó là có lẽ là ông lùn. Cứ mà ông nhỏ nhỏ, nhỏ người, thành ra gọi là Gia-cơ nhỏ. Nghĩa là ông là người trẻ nhất trong đám. Có lẽ là cái người mà trong đám thì theo Chúa, người này người kia cũng lớn hơn ông. Ông là nhỏ hơn hết, thì gọi ông là Gia-cơ nhỏ. Có lẽ để phân biệt với lại ông Gia-cơ lớn là ông Gia-cơ con của CBD. Hồi đó tôi làm công việc thanh niên, thiếu niên thì có nhóm cũng mười mấy người, thì có hai đứa nó tên Đức. Thằng thì tóc màu đen, thằng thì tóc nó hơi dần dần đỏ. Mà muốn phân biệt đứa thì kêu nó là Đức đen, thằng kia kêu Đức đỏ. Viết dính luôn cái tên, cứ gặp là Đức đen, thằng Đức đỏ. Thì chỉ để phân biệt ở đây thôi. Nhưng mà nói về ông Gia-cơ này đó, mình tưởng tượng là ông đi đâu thì cũng gọi là Gia-cơ nhỏ, Gia-cơ lùn, Gia-cơ trẻ, nghĩa là nói gì về ổng là nói giống như là không có cái ảnh hưởng gì, không có cái chỗ đứng nào mạnh mẽ so sánh với lại sứ đồ Gia-cơ lớn kia đó, thì ông nhỏ, ông không có cái ảnh hưởng gì, cũng không biết gì về ông. Và rõ ràng đó là tất cả những gì chúng ta biết về ông. Chúng ta biết là không có gì thêm về Gia-cơ này nữa. Ông được ghi tên trong Luca, con trai của A-phê, rồi ông là người nhỏ. Nhưng mà tôi tưởng là ông đại diện cho rất nhiều người ở trong đức tin. Vì tất cả những người theo Chúa đó không phải ai cũng được biết, nhưng mà phần lớn những người đi trong đức tin là đi con đường của Gia-cơ này, con đường của sự sống vô danh ở trong đức tin. Nguyên tắc sống là cái cuộc sống mà Chúa đưa ra ở chỗ mà chúng ta phải học biết cái nguyên tắc này. Nếu chúng ta dở ra ở trong Hebrew đấy, thì chúng ta thấy tóm tắt cái con đường đức tin của Gia Cơ ở đây cộng với con đường đức tin của những người ở trong Chúa. Hebrew đoạn 11. Sau khi kể ra người của đức tin thì tóm tắt tất cả những người còn lại y lại ở trong câu số 32. Nếu mà chúng ta đọc câu này đấy, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái sự nối kết với đời sống đức tin của chính mình nữa. Hebrew đoạn 11 câu 32 trở đi. Ta còn nói chi nữa, vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Giê-phê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ ra sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có cả bị nhạo cười, roi vọt, lại cũng bị xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu rạc, lầy đây mai đó, mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó, giàu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã hứa cho mình. Đây là con đường đức tin. Tóm tắt lại, sau khi đã kể những con đường của đức tin rõ ràng thì nói đây là những người mà họ sống đức tin, họ cũng sống như vậy. Dầu không tên, không tuổi, không ghi ra được, Chúa biết hết tất cả đời sống của họ, Chúa ghi nhận tất cả những công khó của họ và ảnh hưởng của họ cho nước của Chúa. Nhưng mà tóm tắt lại, đây là những người vô danh, nhưng mà họ sống rõ ràng cho đức tin và họ sống thành tâm với Chúa cho đến cuối cùng. Trong nước của Chúa, Chúa kể tên những người đó và Chúa biết họ và công việc của họ. Nhưng mà để song song với chúng ta, tôi thấy đây là một sự nhắc nhở rất nhiều. Tại vì chúng ta có một cái phản ứng khác, giả sử như ngay trong cộng đồng nhỏ này thôi, có người không ai biết tới mình, ai làm đó thì được khen, mình làm ai nói tới. Làm như chuyện của mình không ai để ý, không ai biết, thì mình thấy làm sao? Thấy có tổn thương không? Thấy có buồn không? Và nếu mình thấy buồn đó, tức là mình chưa học được cái nguyên tắc của đức tin. Và nguyên tắc đức tin đó, chúng ta là những người càng ngày càng trở nên vô danh. Bởi vì chỉ có một danh xứng đáng để được tôn kính mà thôi, đó là danh Chúa Giêsu. Tôi nói điều này thì không ai phản đối, nhưng mà nếu chúng ta nghe những cái sự dạy dỗ trong các nhà thờ trong thời đại của chúng ta thì chúng ta lại tưởng rằng khác. Tại vì nói như thế này, chúng ta rất quan trọng với Chúa. Chúng ta quan trọng tới nỗi Chúa phải hy sinh con một của Ngài để bày tỏ tình thương của Chúa cho chúng ta. Và Chúa rất quan tâm tới mọi nhu cầu của chúng ta, và Chúa giống như Chúa hiện hữu để giúp cho đời sống của chúng ta được hạnh phúc, được vui vẻ, được chu toàn. Nó có tình yêu của Chúa, nó có sự ban cho của Chúa, nó có ân điển của Chúa. Nhưng mà một điều chúng ta phải nhớ, chúng ta không phải là trung tâm vũ trụ ở trong nước Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là nhân vật chính. Chúng ta chỉ là một cái công cụ để làm tôn vinh danh của Đức Chúa Trời và con của Ngài. Và trong cái mục đích kêu gọi đó, chúng ta được toàn thành trong tất cả những điều mà ban cho. Và chúng ta nghe giống như là không phải vậy, chúng ta nghe là giống như là Đức Chúa Trời hiện hữu vì cớ chúng ta. Vì khi nào chúng ta kêu Chúa phải trả lời, mà khi Chúa không trả lời hay là Chúa làm gì khác hơn cái sự mong đợi của chúng ta là có gì sai trật với Chúa. Mình được huấn luyện như vậy, mình được suy nghĩ như vậy, tới lúc mình nói cái chuyện vô danh tiểu tốt, cái chuyện làm không ai biết, chuyện khổ không ai coi, mình thấy rất là lạ ở trong đức tin. Nhưng mà đó là con đường của tất cả những người theo Chúa phải hiểu. Vì sao? Vì chúng ta sống cho Đức Chúa Giêsu Christ. Chứ không phải là chúng ta sống để nhờ ơn Chúa Giêsu Christ cho mình. Dầu rằng Chúa trong ơn thương xót của Chúa sẽ ban cho mọi sự đầy dẫy và dư dật cho chúng ta. Nhưng không bao giờ chúng ta có thể quên được cái thứ tự ưu tiên đó. Mà khi mình lầm lẫn rồi, mình không theo Chúa cho hết đường được. Và ở đây, cái đường của Gia Cơ, người vô danh, ở đây nhắc nhở cho chúng ta điều đó. Và đây là nguyên tắc của một người rất là quan trọng, những người mà quan trọng hơn hết trong tất cả những người sanh ra bởi người nữ đó là Giăng Bắp Tít. Chúa nói như vậy, trong những người sanh ra bởi người nữ là rất là quan trọng. Thì ông nói như thế này trong Giăng đoạn số 3 câu số 27 trở đi. Có lẽ chúng ta phải nghe điều này để hiểu thế nào mà chúng ta sống trong đức tin. Có người tới nói với Giăng là thầy so sánh ông với Chúa Giêsu, Chúa đang được nhiều người theo đó. Ai nấy đều đến cùng người, thì câu 27 Giăng trả lời rằng Giăng Bắp Tít, ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói ấy không phải ta là đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người thì nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng, ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Bây giờ mình càng ngày càng vô danh, càng ngày càng không có người biết mình. thì mình có nói đây là niềm vui của ta đó không? Có không? Mình giận muốn chết đi chứ, mình bực mình lắm, mình kiếm chỗ khác đi để có người biết mình, hay là mình làm chuyện khác để người ta biết. Ở đây ông nói làm sao? Ta không phải chàng rể. Vấn đề rất là đơn giản, ta không phải chàng rể, Chúa là chàng rể. Rất đơn giản trong đời sống đức tin, hiểu cái đó là hiểu có thể nào theo Chúa rồi. Mà mình cứ lầm lẫn, mình tưởng mình là chàng rể, mình tưởng là mọi người phải chú ý. Không, Chúa nói là chàng rể là Chúa Giêsu. Và cái vấn đề của mình là làm sao? Là thấy Chúa được vinh hiển thì rất đổi vui mình, Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Và đó là cái nguyên tắc sống của những người theo Chúa. Là tất cả sự hy sinh của chúng ta, tất cả những cái công khó của chúng ta, sự hầu việc của chúng ta, dâng hiến, thời gian, tất cả là để cho Chúa được dấy lên và chúng ta phải hạ xuống. Và nơi đó tôi tưởng là gia cơ ở đây đại diện cho rất nhiều người. Như trong Hebrew đã nói, sống cuộc đời vô danh trong đức tin để Chúa thẩm định cái kết quả của đời mình trong cõi đời đời. Mà Chúa không quên đâu. Chúa không quên đâu, Chúa chắc chắn nhớ lại những điều đó cho chúng ta. Chỉ rằng trong đời này, Chúa không bày tỏ điều đó thường xuyên. Nhưng mà Chúa có nói điều này xin dở ra ở trong Mác đoạn số 10. Đó là khi chúng ta hiểu cái nguyên tắc đó đó, thì chúng ta lại khám phá rằng ân sủng của Chúa kỳ diệu và sự ban cho của Chúa đầy dẫy khi chúng ta theo Ngài. Mác đoạn 10 câu 28. Chúa phán là Phi-rơ thưa cùng Ngài rằng này chúng tôi đã bỏ hết mà theo Thầy. Thì ông nhắc lại điều đó. Thì Chúa Giêsu đáp rằng quả thật ta nói cùng các ngươi. Chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được nương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, kẻ rốt sẽ nên đầu. Chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta hiểu. Chúng ta có anh em, chị em giàu có ngay trong hội thánh rồi đó, mình thân mình bây giờ mình có hội thánh biết bao nhiêu, tự nhiên có gia đình lớn đủ thứ người anh em. Này kia đó, đây là một trong những hình ảnh đó, có cái lẽ sống ở trong Chúa, có sự bảo đảm đời đời. Nhưng mà một điểm Chúa nói rằng kẻ đầu sẽ nên rốt, kẻ rốt sẽ nên đầu. Chúa đo lường đời sống rất khác cái cách đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ lại, vô danh trong đức tin, chìm trong quên lãng, phải nói giống như là Giăng Báp-tít, đó là niềm vui của ta đó, đó là cái cách sống, đó là chỗ mà Chúa được sáng danh. Khám phá cái nguyên tắc đó thì chúng ta khám phá sự vui mừng giàu có ở trong đời sống đức tin. Để mình không có chú ý tới mình á. Em nhớ là mình theo Chúa mà mình chú ý tới mình, nó khổ đó. Nó không có làm được cái chuyện gì mà ăn rồi, không có sống với người khác được, cũng sống với Chúa được, cũng làm cái chuyện gì nên thân cho Chúa được. Cho tới khi mình khám phá Chúa là chàng rể, mình là những người để Chúa được tôn vinh và giao phó mọi kết quả đời sống của mình cho Chúa. Chúa trước, và nếu mà chúng ta được gọi rằng thằng nhỏ hay thằng nhỏ hơn thì nó cũng là niềm vui cho chúng ta. Khi mình được gọi là ít hơn, nhỏ hơn, vô danh hơn thì chúng ta vui mừng.
Và rồi lạc lối.